Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí Luật lệ Quanta xin kính chào quý vị. Mặc dù theo chính phủ liên bang, kế hoạch tiêm chủng vaccine coronavirus sẽ bắt đầu vào khoảng cuối tháng 2, nhưng đến nay thông tin pháp lý liên quan đến vaccine này, từ các biện pháp phân phối cho đến việc là có bắt buộc tiêm vaccine hay không, thì vẫn chưa được gửi đến người dân một cách rõ ràng. Luật sư Andy Lum tại Sydney sẽ giải thích các vấn đề pháp lý còn gây tranh cãi xoay quanh vaccine coronavirus. Đầu tiên là quy định về tiêm vaccine cho toàn bộ người dân.
Andy muốn khẳng định rằng tại thời điểm hiện tại, chúng ta vẫn chưa có cái đạo luật nào của liên bang và tiểu bang yêu cầu tất cả mọi người dân Úc phải tiêm phòng vaccine coronavirus.
Có những cái lý do gì mà có thể khiến một người từ chối tiêm vaccine một cách hợp pháp không?
Thưa chị, thì dĩ nhiên là có. Theo thông luật, tức là common law của Úc, hiện tại nó vẫn chưa có một cái đạo luật chính thức nào là ép buộc một người phải chấp nhận trị liệu hoặc chữa trị y tế. Nhưng mà theo thông luật thì bất kỳ ai là người lớn trên 18 tuổi mà thần trí minh mẫn, chúng ta đều có quyền đồng ý hoặc từ chối trị liệu y tế. Nó gọi là informed consent, tức là quý vị phải biết những cái trình tự y tế sẽ áp dụng cho mình nếu như mình đồng ý chữa trị y tế trước khi quý vị ký hoặc quý vị đồng ý chữa trị. Và về mặt quốc tế đó, thì nó gọi là cái quyền để quyền tôn trọng thân thể, có nghĩa là chúng ta, ví dụ như quý gia mà được phải mổ hay là phải tiêm vaccine, thì đó là một cái phẫu thuật nó rất là nghiêm trọng, nó xâm phạm cơ thể của mình. Cho nên quý vị là một cá nhân, về mặt luật pháp quý vị có quyền nói rằng tôi không muốn tiêm vaccine.
Chính phủ sẽ không bắt buộc người dân, chính phủ liên bang ha, là có nói trước là không bắt buộc người dân tiêm vaccine, nhưng mà một vài chính phủ tiểu bang lại bắt buộc, tại một số tiểu bang như là ở Tây Úc hay là ở Victoria có thể là bắt buộc người dân chẳng hạn.
Dạ, tại vì mỗi tiểu bang họ có cái Public Health Act, tức là cái luật bảo vệ sức khỏe cộng đồng riêng. Các chính phủ tiểu bang có quyền yêu cầu các nhân viên làm việc ở những nơi công cộng như là bệnh viện nè, viện dưỡng lão, trường học, phương tiện công cộng thì phải tiêm phòng, hoặc là họ có thể sử dụng cái Public Health Order, tức là cái lệnh bảo vệ sức khỏe cộng đồng yêu cầu các người dân phải tiêm phòng trước khi ví dụ như tới một cái cơ sở kinh doanh nào đó, để mục đích rằng bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tại vì sao? Nếu quý vị không tiêm vaccine, em thì nói ví dụ như một nhân viên bệnh viện, y tá mà không tiêm vaccine, rồi họ tham gia chữa trị các bệnh nhân ở trong bệnh viện và có thể gây lây nhiễm, thì nó sẽ gây ra một cái nó gọi là panic nguyên cái toàn tiểu bang. Giống như quý vị biết là trong trường hợp Victoria đã bị lockdown vài tháng vì cái bệnh dịch bùng phát, thì trong những cái trường hợp đó mỗi tiểu bang họ đều có cái quyền hạn để mà ra những cái đạo lệnh và đạo luật khẩn cấp để bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.
Như vậy theo ý của luật sư Andy, có phải là nếu như chúng ta, những người như chúng ta mà không làm việc trong những cái lĩnh vực mà có thể gây rủi ro, gây tổn thương cho người khác, cho sức khỏe cộng đồng, thì mình có quyền không tiêm vaccine đúng không Andy?
Thưa chị, thì bây giờ chúng ta nói lại, nãy Andy đã nói đầu chương trình là hiện tại vẫn chưa có cái luật chính thức nào nói là mọi người dân của tiểu bang New South Wales phải tiêm vaccine. Nếu mà chính phủ ra cái luật để yêu cầu mọi người tiêm vaccine đó, thì họ sẽ có thể gặp khó khăn. Tại vì nó có thể là vi phạm nhân quyền, giống như và vi phạm cái luật mà tôn trọng thân thể của mỗi người dân. Cho nên em đề nghị cái việc mà chính phủ liên bang sẽ có thể là không có ra luật này, và ngay cả chính phủ tiểu bang họ muốn sử dụng cái đạo luật Public Health Act Order, tức là luật bảo vệ sức khỏe cộng đồng, để yêu cầu tiêm vaccine, thì họ sẽ gặp cái sự khó khăn là một. Cái thứ hai là họ chỉ có thể yêu cầu những người nhân viên tiếp xúc với công chúng như là bệnh viện, trường học phải tiêm phòng. Còn cá nhân chúng ta, nếu như chúng ta không muốn tiêm vaccine thì đó là cái quyền cá nhân. Nhưng Andy nói, xin nói ví dụ. Ví dụ như chúng ta tới một cái club đi, để mà chúng ta tới ăn uống hoặc là vui chơi, Nhưng mà cái club đó tại vì họ không có muốn cái những cái người không tiêm vaccine có cơ hội nhiễm bệnh, lây bệnh cho những người khách khác trong cái club đó. Cho nên họ có thật quyền từ chối quý vị vào, có nghĩa là không cho quý vị vào cái club nếu quý vị không chứng minh được quý vị đã tiêm vaccine. Và họ có cái quyền đó tại vì khi quý vị tới cái club là quý vị sử dụng dịch vụ tư nhân. Quý vị sử dụng dịch vụ tư nhân thì quý vị phải làm theo cái sự yêu cầu của cái dịch vụ tư nhân đó thì họ mới cung cấp dịch vụ cho quý vị.
À, bây giờ Lê Tâm nói sang những cái business mà có vẻ là nó cần thiết và nó thiết thực với người dân, ví dụ như là đi di chuyển, đi du lịch bằng hàng không chẳng hạn. Thì khi mà có những cái hãng hàng không chẳng hạn, người ta có thể ra quy định là không có cho người này hay người kia lên máy bay boarding đó vì người đó chưa có tiêm chủng coronavirus. Thì trong trường hợp đó, những cái hãng hàng không như vậy, họ là những người cung cấp dịch vụ thiết yếu, thì họ có bị gọi là vi phạm nhân quyền hay không vì họ từ chối những người khách mà không tiêm vaccine?
Cái vấn đề này chúng ta có thể là sẽ gặp nhiều cái đơn kiện tụng trong tương lai. Nếu như Andy nói ví dụ là Qantas đi, Qantas họ đã ra cái thông cáo là họ có thể là yêu cầu các hành khách phải chứng minh rằng họ đã tiêm ngừa rồi mới có thể sử dụng dịch vụ của Qantas. Nhưng mà quý vị nên nhớ là các hãng hàng không máy bay ở Úc đa số là tư nhân. Andy không nói về những cái hãng khác ở ngoài Úc, ví dụ như là có thể là một số hãng máy bay ngoài nước Úc thì họ thuộc của chính phủ, nhưng riêng Qantas là của tư nhân. Cho nên Andy xin nói lại cái khái niệm là Qantas là dịch vụ tư nhân, cho dù là dịch vụ thiết yếu nhưng họ có quyền ra những cái điều kiện trước khi cung cấp dịch vụ cho quý vị. Tại vì thứ nhất, họ có quyền bảo vệ những hành khách khác trong cái chuyến bay đó. Andy sẽ nói ví dụ nếu như chúng ta đi lên một chuyến bay đi Việt Nam có 320 hành khách mà có một hành khách không chịu tiêm ngừa thì cái quyền họ có cái quyền từ chối không cho lên máy bay trong cái trường hợp cái người hành khách đó không chịu tiêm ngừa. Tại vì họ có thể, cái người hành khách không tiêm ngừa đó có thể lây nhiễm cho những hành khách khác. Và nếu lây nhiễm cho những hành khách khác, Qantas sẽ bị đối mặt với một cái vụ kiện lớn hơn, tức là negligence, tức là tắc trách. Tắc trách tức là anh cho cái người không tiêm này lên máy bay khiến cho tôi bị bệnh, tôi phải kiện anh. Thì cái sự rủi ro đó nó đối với Qantas nó sẽ cao hơn là khi anh Qantas từ chối dịch vụ cho những hành khách không tiêm.
Có những người họ không muốn tiêm vaccine nhưng mà chủ nhân của họ ở sở làm muốn họ phải tiêm vaccine để đi làm, thì cái việc mà họ kháng cự không muốn tiêm thì có gọi là vi phạm luật lao động, hay là cái người chủ nhân mà bắt buộc người nhân viên phải tiêm vaccine có vi phạm luật lao động hay không trong trường hợp này?
Bây giờ chúng ta nói về cái vấn đề mà luật lao động đi. Tại vì trong cái trường hợp chẳng hạn như quý vị đi làm cho một nhà giữ trẻ, rồi chính phủ, cái người chủ nhân yêu cầu là bây giờ anh phải tiêm vaccine cho tôi, nếu không thì tôi sẽ cho anh nghỉ việc. Thì gần đây khoảng là cuối năm ngoái đó, nó có một cái vụ tương tự, nó không phải là về vaccine corona nhưng mà nó về cái vaccine cúm, tức là flu. Thì có một người nhân viên giữ trẻ đã từ chối tiêm vaccine vì cái niềm tin tôn giáo hay là về y tế của cô ta. Cô ta không có muốn tiêm vaccine. Sau khi mà cô ta từ chối tiêm vaccine thì cô ta đã bị cho nghỉ việc. Thì cô ta mới kiện ra sở lao động về việc đuổi việc bất công. Lúc mà cái đơn kiện của cô ta đã bị quá thời hạn cho nên đã bị bác bỏ. Thế nhưng cái người mà xét cái người ủy viên mà xét hồ sơ đó, họ có nói rằng trong cái trường hợp tiêm vaccine thì cái người chủ nhân phải chứng minh rằng cái yêu cầu tiêm vaccine là lawful and reasonable, tức là phải hợp pháp và phải hợp lý. Có nghĩa là có thể là những cái người nhân viên làm việc mà tiếp xúc trong, nãy Andy có nói là về trường học công cộng, nhân viên phương tiện lái xe bus, nhân viên lái xe train, hoặc là aged care, đặc biệt là aged care, tức là những công việc liên quan tới dưỡng lão, thì cái người chủ nhân họ có cái trách nhiệm phải đảm bảo hoàn cảnh làm việc an toàn cho tất cả các nhân viên, và các nhân viên phải có cái trách nhiệm để hỗ trợ chủ nhân của mình đảm bảo cái hoàn cảnh làm việc an toàn đó. Cho nên trong cái trường hợp giữ trẻ, trẻ con có thể bị ảnh hưởng, bị nhiễm bệnh từ những người từ chối tiêm vaccine. Cho nên cái người chủ nhân phải chứng minh rằng cái yêu cầu tiêm vaccine của mình nó phải là lawful, tức là hợp pháp và reasonable, tức là hợp lý. Cho nên nó rất là có thể là trong tương lai sẽ có những cái tố tụng tranh chấp về đuổi việc bất công nếu chủ nhân từ chối cho nhân viên nghỉ việc vì những người nhân viên đó từ chối tiêm vaccine.
Thì tại sao Lê Tâm hỏi luật sư Andy Lâm những cái câu hỏi vừa rồi? Bởi vì đó là những cái lý do, những cái nguyên nhân mà những cái nhóm bài vaccine đó, người ta nói là người ta dựa vào đó để người ta không muốn tiêm chủng. Thì có những cái nhóm bài vaccine mà được biết là số người Úc mà không muốn tiêm vaccine nó rất là cao hiện nay. Cái con số đó trên những cái trang mạng xã hội mình có thể thấy là rất là nhiều người vào comment và nói tôi không muốn tiêm. Thì những cái hành động tuyên truyền của những cái nhóm bài vaccine như vậy để mà không muốn tiêm coronavirus vaccine thì có được xem là bất hợp pháp hay không ở Úc ạ?
Nếu mà chúng ta nói về mặt luật pháp đi, thì khi mà chúng ta bày tỏ một cái ý kiến cá nhân, quý vị có cái quyền tự do phát ngôn. Nhưng mà chúng ta nói về cái mặt đạo đức và chuyên môn y tế đi, thì những cái người mà có cái sự nổi tiếng hoặc có sự ảnh hưởng mà phát biểu ý kiến cá nhân của mình rồi truyền bá cái tư tưởng của mình đối với công chúng, thì em đề nghị về cái mặt đạo đức và chuyên môn nó không có đúng. Vì bản thân có một số người bài vaccine này họ không phải là chuyên gia hay là nhà nghiên cứu y học. Gần đây nhất là có hai người lên tiếng phản đối về cái vaccine, tức là Peter Evans, là một ông đầu bếp nổi tiếng chương trình My Kitchen Rules, chiếu trên đài số 7, và Member of Parliament ông của đảng tự do, tức là Craig Kelly. Thì hai người này là rất là mạnh miệng trong cái việc bài vaccine. Cho nên hai người này, Peter Evans và Craig Kelly, họ không phải là chuyên gia y tế, mà trong khi đó chính phủ liên bang lại có dự tính chiến dịch quảng bá vaccine ngân sách là 24 triệu, thì một cái người thành viên trong đảng là ông Craig Kelly lại đi ngược với cái đường lối chính sách này. Khi mà những người không phải là chuyên gia y tế, quý vị có quyền không tiêm vaccine, nhưng quý vị dùng cái sự ảnh hưởng của mình truyền bá thông tin sai lệch, nó gọi là misinformation, thì quý vị gây hoang mang và khiến cho những cái bài trừ dịch của chính phủ, nó là một cái sự nỗ lực có thể là ảnh hưởng rất là nghiêm trọng.
Lúc nãy là mình vừa mới nói về những cái người mà tuyên truyền để mà chống lại cái việc tiêm vaccine coronavirus. Bây giờ nói sang một cái nhóm người mà lại rất là muốn tiêm và thậm chí là muốn tiêm trước cả những cái người mà làm việc thiết yếu mà chính phủ đã sẽ cho tiêm vào cái cuối tháng 2 này. Thì cái số người này á, họ có ý định là họ sẽ mua những cái vaccine mà đã được phê chuẩn ở những cái quốc gia khác để mà mua, để ship về Úc để mà tiêm. Thì cái hành vi như vậy thì hiện nay là có nằm trong sự kiểm soát của chính phủ không, thưa luật sư?
Chúng ta nói về cái vấn đề thuốc men và dược phẩm đó, nãy anh thì có nói là phải được phê chuẩn và cấp phép bởi TGA, tức là Therapeutic Goods Administration, Bộ Quản lý Dược phẩm. Thì trong cái trường hợp anh thì nói, ví dụ quý vị lên mạng, quý vị phát hiện ra có cái công ty trên mạng này bán vaccine ở bên Anh, thì nếu quý vị mua mà dùng cho cá nhân và số lượng nhỏ mà cái thành phần sử dụng dược liệu đó, thành phần dược liệu trong cái vaccine đó nó không phải là chất cấm á, mà quý vị mua mà nó chuyển về Úc đưa tới nhà quý vị, thì có hai khả năng xảy ra, là nếu không có thành phần chất cấm thì họ có thể là vẫn đưa tới nhà quý vị. Khả năng thứ hai, nếu có những chất cấm thì Australian Border Force, tức là hải quan, sẽ tịch thu cái đơn hàng kiện của quý vị mua vaccine đó, tại vì nó thuộc chất cấm. Cái thứ hai là nếu quý vị mua để mục đích phân phát ở Úc bán có lời, thì cái này hoàn toàn là bất hợp pháp, vì lý do rằng thuốc men sử dụng ở Úc phải được cấp phép và chấp thuận bởi TGA, tức là Bộ Quản lý Dược phẩm. Tức là quý vị mua những cái vaccine ở những cái nước khác nhau, thứ nhất có thể là nó hiệu quả, thứ hai là nó không hiệu quả, và nó an toàn hay không, TGA, tức là Bộ Quản lý Dược phẩm, vẫn chưa có thử nghiệm lâm sàng và chưa có công nhận là nó hợp pháp và an toàn, thì quý vị mua, và chưa kể là quý vị đã bất hợp pháp về việc phân phối dược phẩm không có cấp phép ở Úc, thì quý vị có thể là bị phạt tiền, và chưa kể là bị tịch thu cái hàng kiện đó. Còn đó là vấn đề về hình sự hoặc là dân sự. Còn nếu như mà quý vị mà mua cái vaccine này mà cái sự thử nghiệm chính thức của nó vẫn chưa có được chấp thuận bởi Bộ Quản lý Dược phẩm Úc, thì nếu như xảy ra chết người thì quý vị có thể bị truy cứu thêm một tội là ngộ sát. Tại vì quý vị mua mà quý vị phân phát mà quý vị không biết cái công dụng của nó như thế nào, rồi quý vị tùy tiện bán ra lấy lời dẫn đến chết người, sẽ bị truy tố hình sự ngộ sát. Cho nên đó là một cái hệ lụy rất lớn nếu quý vị tùy tiện mua bán vaccine ở trên mạng, ở nước ngoài, chưa qua kiểm nghiệm rồi phân phối ở Úc.
Nhưng mà có những trường hợp mà chỉ muốn mua dùng cho bản thân và mua số lượng rất ít, và giả sử là trong cái thành phần của cái vaccine đó không có những cái chất cấm mà Úc quy định là sẽ không cho nhập cảng, thì như vậy thì người đó có được an toàn tiêm vaccine và không có bị pháp luật truy tố không?
Nếu quý vị sử dụng cho cá nhân số lượng nhỏ không có chất cấm và nếu như hải quan không tịch thu thì kiện hàng quý vị, nó vẫn đưa tới nhà quý vị và quý vị vẫn có quyền tiêm.
Rồi có một số người đó, họ cũng nôn nóng là họ sẽ muốn đi ra nước ngoài để tiêm vaccine coronavirus rồi sau đó quay lại Úc. Thì trong những trường hợp như vậy thì chính phủ có kiểm soát được cái số người như vậy hay không?
Cái vấn đề tiêm vaccine thì đó là cái quyền tự nguyện của mỗi người hiện tại. Quý vị có thể đi ra đi tiêm vaccine, nhưng mà nên nhớ rằng hiện tại có cái lệnh cấm quý vị là công dân quốc tịch Úc hoặc thường trú nhân, quý vị muốn rời khỏi Úc, quý vị phải có lý do hợp lý. Chưa kể, nếu quý vị không có lý do hợp lý mà quý vị đi ra, chính phủ Úc sẽ không cho quý vị đi. Cho dù quý vị đi được đi, rồi quý vị phải quay lại Úc, thì quý vị bắt buộc phải cách ly 14 ngày. Cho nên, quý vị hoàn toàn có thể đi tiêm, nhưng mà quý vị có đi được không thì phải tùy vào chính phủ.
Và có vẻ như hiện nay là cái lý do mà xin ra khỏi Úc để tiêm chủng coronavirus thì chắc là không có trong cái danh sách ngoại lệ của chính phủ, phải không Andy?
Hiện tại Andy vẫn chưa thấy cập nhật, nhưng mà Andy nghĩ rằng chính phủ có thể là không chấp nhận. Hiện tại nó vẫn chưa là một những lý do hợp lý để mà đi xin ra rời khỏi Úc đối với công dân và thường trú nhân Úc.
Xin cảm ơn luật sư Andy.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.